pháp luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của tỉnh Bình Định nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu các giải pháp ngăn chặn hành vi lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực rất lớn trong việc kiểm soát tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra. Do vậy, để khắc phục tình trạng tàu cá của tỉnh xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép bị nước ngoài bắt giữ có diễn biến phức tạp, không giảm, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ngành chức năng đề ra nhiều chủ trương giải pháp nhằm ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, chỉ đạo các cơ quan, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chủ tàu cá, ngư dân làm bản cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, hỗ trợ lắp thiết bị giám sát hành trình, duy trì và kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến, tổ chức tuần tra kiểm soát các vùng biển được phân công quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu cá có dấu hiệu vi phạm IUU, kiên quyết xử lý các tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Các huyện, thị, thành ủy đã xây dựng nghị quyết chuyên đề. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài được đưa vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng và mức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của địa phương. Người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tàu cá vi phạm. Nhờ đó, tình trạng vi phạm các quy định về chống khai thác đánh bắt IUU trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể cả về số vụ và số phương tiện. Tính từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 32 tàu cá với 200 lao động vi phạm. Riêng 6 tháng đầu năm nay có 5 tàu vi phạm và đều là tàu cá có chiều dài dưới 15 mét. Không quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp phép hoạt động ở vùng lộng. Điểm đặc biệt của nhóm tàu này là nhiều năm liền không trở về địa phương, thậm chí có những tàu cá mang số hiệu của Bình Định nhưng rời Bình Định trên 25 năm xuất bến ở các tỉnh phía Nam. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng quy chế phối hợp giữa sở với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển nhằm ngăn chặn tiến tới chấm dứt hẳn tình trạng tàu cá Bình Định bị nước ngoài bắt giữ, chủ trì tổ chức đoàn công tác liên ngành đi công tác thực tế ở các tỉnh phía Nam nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản lý, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với các tỉnh khu vực phía Nam, với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, nơi thường xuyên có tàu cá Bình Định xuất nhập bến, neo đậu để siết chặt quản lý đối với tàu cá Bình Định hoạt động thường xuyên trên địa bàn ngoại tỉnh, nhằm xử lý ngăn chặn kịp thời các tàu cá có ý định khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Phối hợp với các sở ngành liên quan, kiểm tra giám sát toàn bộ việc thực hiện quy trình tiếp nhận thông tin, xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá Bình Định có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, vượt ranh giới cho phép trên biển, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển để làm cơ sở xử lý theo quy định. Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, Cục Kiểm ngư trong công tác tuyên truyền về an ninh biển đảo, biên giới biển cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, đặc biệt là Nghị định số 42 của Chính phủ, phát tờ rơi hướng dẫn về các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho tàu cá khai thác xa bờ. Chỉ đạo tổ thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá tại cảng cá và ban quản lý cảng cá thực hiện các hoạt động kiểm tra kiểm soát đối với tàu cá xuất cảng, cập cảng, lên cá, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra xác minh, tham mưu đề xuất xử phạt theo đúng thẩm quyền các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 42 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. phối hợp với công an tỉnh, chính quyền địa phương khẩn trương tiến hành xác minh nguồn kinh tế, tài sản, thông tin về tài khoản cá nhân tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng của các chủ tàu đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính nhưng cố tình chây ì, không chịu nộp phạt, để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, chỉ đạo các đồn trạm biên phòng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đối với tàu cá xuất nhập cảng cá, bến cá, kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá không đủ chức danh định biên về thuyền viên, các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá hoạt động ở vùng khơi. Các tàu cá mà chủ tàu thuyền trưởng chưa có ký cam kết không hoạt động khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân môi giới, tổ chức đưa ngư dân tàu cá Bình Định đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, hoặc môi giới tổ chức đưa tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về Việt Nam trái phép theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường có tàu cá vi phạm phải thực sự vào cuộc, gắn trách nhiệm của đảng ủy xã, phường đối với việc tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài, đưa vào tiêu chí thi đua của đảng ủy và chính quyền địa phương. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, xã và từng hộ gia đình, ngư dân về khai thác IUU. Yêu cầu bắt buộc chủ tàu, thuyền trưởng phải ký cam kết không hoạt động khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ sau khi được thả về trước cộng đồng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong thời gian tới, tình hình hoạt động lợi dụng môi trường thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Trong những năm qua, hoạt động thương mại điện tử ở nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Các hoạt động kinh doanh mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến đã và đang đem lại những giá trị lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu dùng không qua tiếp xúc trực tiếp với tổ chức cá nhân cung cấp sản phẩm hàng hóa của người tiêu dùng tăng cao. Các tổ chức cá nhân đã triệt để lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, chủ yếu là qua hoạt động chuyển phát nhanh, qua các trang mạng để quảng cáo giới thiệu, cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm, chào bán các sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không có hóa đơn chứng từ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, hàng kém chất lượng, hàng hạn chế kinh doanh có điều kiện, hàng quá hạn sử dụng. Các lực lượng chức năng ở trung ương và địa phương đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc vi phạm với quy mô lớn, tính chất phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, số lượng tang vật là hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ lớn có giá trị cao, xâm phạm đến lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, gây tác động ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế, đời sống của nhân dân. Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động lợi dụng môi trường thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không có hóa đơn chứng từ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, hàng kém chất lượng, hàng hạn chế kinh doanh có điều kiện, hàng quá hạn sử dụng sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hiệu quả tình trạng này, nhằm góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững, tránh thất thu thuế cho nhà nước, hạn chế tối đa những kẽ hở, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, vừa có văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 399 ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và các văn bản liên quan. Đồng thời, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, quảng cáo giới thiệu, chào bán, vận chuyển, giao nhận hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những bất cập sơ hở chồng chéo để thống nhất kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và kết quả phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân, công bố công khai rộng rãi số điện thoại email đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các cấp, bảo đảm thu thập xử lý kịp thời tin báo từ người dân và doanh nghiệp về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử, theo đúng quy chế tiếp nhận xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Có giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thương mại điện tử cho đội ngũ làm công tác quản lý, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về thương mại điện tử. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cũng yêu cầu khen thưởng kịp thời đối với tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.